Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Trịnh Phương và Hà Thắng xin kính chào quý thính giả. Thay mặt những người thực hiện chương trình thời sự hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 1, tức là ngày mùng 3 Tết Quý Mão 2023, xin được kính chúc quý thính giả lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chương trình thời sự hôm nay mở đầu với những văn bản mới ban hành.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành công văn về việc tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các phương thức thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đề án 06 của Chính phủ, theo đó yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương, trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh tiếp tục quán triệt chỉ đạo triển khai đến các cơ quan đơn vị địa phương và công chức viên chức thuộc quyền quản lý có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các tổ chức hành nghề công chứng. Về nội dung 07, phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, không yêu cầu công dân nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các địa bàn dân cư, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân có gắn chip trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu lộ trình, nhiệm vụ giải pháp thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong năm 2023 theo hướng dẫn của Trung ương để kịp thời triển khai thực hiện, hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và sử dụng thông tin thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo các phương thức và tài liệu hướng dẫn của Bộ Công an, theo dõi đôn đốc kiểm tra tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại văn bản này theo quy định.
Thực hiện công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các sở ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, bố trí sắp xếp lực lượng tiếp nhận xử lý kịp thời thông tin, chủ động phòng ngừa và huy động các nguồn lực để tổ chức xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường nếu có, nhanh chóng, hiệu quả, báo cáo kịp thời tới các cơ quan chuyên trách ứng phó các sự cố liên quan và phối hợp trong công tác ứng phó khắc phục, giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp có sự cố. Tổ chức thực hiện các phương án thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực công cộng, khu vực chợ, khu dân cư tập trung, khu du lịch văn hóa, khu vui chơi giải trí và chất thải tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh khối lượng chất thải lớn. Tăng cường tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phân loại thu gom chất thải theo quy định, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe của nhân dân. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ các nguồn thải lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thông qua các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và các biện pháp phù hợp.
Thực hiện công văn của Ủy ban Quốc gia về trẻ em về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện các biện pháp về đảm bảo môi trường an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, kịp thời tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên ngành trong việc chỉ đạo triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại các cấp, các ngành, huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và các công dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực, phương tiện, thiết bị có nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em, tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng tai nạn thương tích cho trẻ em đến từng trường học, lớp học, thôn bản, xóm, tổ dân phố, khu dân cư, giáo dục, vận động cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ bị tai nạn thương tích, đặc biệt trong dịp lễ Tết, những ngày nghỉ trẻ em không đến trường. Tiếp tục triển khai, kiểm tra việc thực hiện xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.
Chủ Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Năm 2023, dự toán thu ngân sách do Bộ Tài chính giao tỉnh Thái Nguyên là 19.564 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 20.000 tỷ đồng. Cũng trong năm 2023, tỉnh Thái Nguyên sẽ lần đầu tiên tự cân đối ngân sách địa phương, đồng thời điều tiết 4% đối với các khoản thu phân chia theo quy định của luật ngân sách nhà nước về ngân sách trung ương, trở thành địa phương thứ 16 toàn quốc có điều tiết về ngân sách trung ương. Đây được xem là dấu mốc quan trọng đối với tỉnh Thái Nguyên khi liên tục trong 2 năm gần đây, tỉnh có những bước tiến vượt bậc trong công tác thu ngân sách với việc lần đầu tiên chạm ngưỡng thu 18.000 tỷ đồng vào năm 2021. Tiếp nối kết quả đó, năm 2022, tổng thu ngân sách của tỉnh đạt 19.116 tỷ đồng, bằng 106% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, vượt 31% dự toán Bộ Tài chính giao. Nhiệm vụ lớn đòi hỏi phải triển khai kịp thời các giải pháp ngay từ những ngày đầu năm đối với các cơ quan hải quan, thuế, tài chính trong việc tập trung rà soát toàn bộ nguồn thu trên từng địa bàn, thực hiện kịp thời có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư, các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tạo đà cho kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.
Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 9% so với năm trước, tương đương với giá trị xuất khẩu trong năm tăng khoảng 2,8 tỷ USD. Theo đó, giá trị xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu chủ yếu trong năm 2023 vẫn thuộc về khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Với kết quả thu hút đầu tư của năm 2022, cụ thể là nhiều dự án mở rộng quy mô và các dự án đầu tư mới đã hoàn thành và đưa vào hoạt động ổn định trong quý 4 năm 2022 sẽ góp phần tăng dư địa về giá trị xuất khẩu của tỉnh trong năm nay. Đối với khu vực kinh tế địa phương, giá trị xuất khẩu cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực của ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, khi nhiều sản phẩm thuộc lĩnh vực này đã nhanh chóng ghi tên sản phẩm vào chuỗi cung ứng có mặt tại thị trường khu vực. Cùng với đó, xuất khẩu ngành may mặc cũng được dự báo tiếp tục có sự tăng trưởng, khi ngay trong tháng 1 này, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đã ký kết được nhiều đơn hàng sản xuất đến quý 2, thậm chí gối đầu sang quý 3 của năm nay. Thưa quý vị thính giả, Tết đến xuân về, ai cũng mong gia đình đón một cái Tết đoàn viên, ấm áp, đủ đầy. Mong muốn giản dị ấy lại trở nên xa vời với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Với họ, một cái Tết đơn sơ với tấm áo mới cho con trẻ, vài cặp bánh chưng xanh, mâm ngũ quả dâng cúng tổ tiên là mong ước khó thực hiện nếu không có sự quan tâm sẻ chia từ cộng đồng. Đã thành nền nếp, từ năm 2018 cho đến nay, trước thềm đón Tết cổ truyền của dân tộc, tỉnh Thái Nguyên phát động chương trình Tuần Cao Điểm Tết Vì Người Nghèo. Với ý nghĩa nhằm huy động toàn tỉnh chăm lo Tết cho người nghèo, người gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2023, chương trình Tuần Cao Điểm Tết Vì Người Nghèo tiếp tục được phát động trên quy mô toàn tỉnh, với mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, huy động và phối hợp các nguồn lực thực hiện ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, tự giác, góp phần chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo, người gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui xuân đón Tết đủ đầy, ấm no. Để hiểu rõ hơn về hiệu quả cũng như ý nghĩa của chương trình mang lại, mời quý thính giả cùng đến với phóng sự sau của phóng viên Linh Nhâm.
Chương trình Tuần Cao Điểm Tết Vì Người Nghèo năm 2023 được thực hiện từ ngày 9 đến 25 tháng 12 năm 2022 với các hoạt động tuyên truyền, vận động, tổ chức trao tặng quà. Đối tượng được ủng hộ, hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ tối thiểu 500.000 đồng một hộ. Các hình thức ủng hộ, hỗ trợ rất phong phú, đa dạng, cụ thể như bằng tiền mặt, hiện vật, quà tặng, hỗ trợ xóa nhà rột nát, xây dựng nhà tình nghĩa, công trình phục vụ sinh hoạt, trao tặng con giống vật nuôi, cây trồng, hỗ trợ sinh kế cho người dân, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồ dùng, phương tiện học tập cho trẻ em nghèo, khám chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Với tinh thần trách nhiệm cao, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai tuần cao điểm một cách cụ thể, hướng tới mục tiêu đảm bảo hỗ trợ đúng và kịp thời cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Võ Nhai cho biết về việc triển khai chương trình tại địa phương.
Sau khi kết thúc hội nghị của tỉnh, thì huyện chúng tôi triển khai thành lập ban chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền vận động. Trước tiên là khai thác cái nội lực trên địa bàn và chúng tôi cũng sẽ có cái thống kê những cái hộ nghèo một cách đầy đủ chi tiết để tất cả những hộ nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai là có thể nhận được cái phần quà theo chỉ đạo của tỉnh.
Điểm mới trong chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm nay là việc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hỗ trợ tạo tài khoản an sinh, tài khoản chi trả thanh toán cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Để thực hiện chủ trương này, tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Viettel Thái Nguyên phối hợp khẩn trương triển khai thu thập, đồng bộ dữ liệu. Những ngày vừa qua, các điểm tư vấn hỗ trợ người dân tạo tài khoản an sinh được triển khai ở tất cả các địa phương. Bà Hoàng Thị Nhính, phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên cho rằng:
các anh, các chị, các bác giúp đỡ chúng tôi để hướng dẫn chúng tôi để sử dụng cái tài khoản này thì cũng có lợi cho chúng tôi. Ở cái chỗ này chúng tôi cũng không phải đến để nhận tiền mặt nữa.
Với tài khoản an sinh, ngay trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, qua Tết và các hỗ trợ được chuyển tới trên 36.700 hộ nghèo và cận nghèo tỉnh Thái Nguyên. Cùng với đó, tài khoản an sinh cũng sẽ tiếp tục được sử dụng với mục đích lâu dài trong việc mở rộng, thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Tính đến ngày 19 tháng 1, số tiền huy động là trên 25,4 tỷ đồng. Hỗ trợ thăm, tặng quà cho gần 27.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng giá trị 14,7 tỷ đồng. Cùng với đó là các hoạt động hỗ trợ về nhà ở, tặng xe đạp cho học sinh nghèo, trao tặng TV, trao tặng quà bằng hiện vật, nhu yếu phẩm, hỗ trợ học bổng cho học sinh, hỗ trợ xây dựng công trình nhà văn hóa với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Với nhiều người, Tết đơn giản chỉ là một bữa cơm no, một mái nhà không còn rột nát. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, từ nhiều năm nay, Tết vì người nghèo đã trở thành một hành trình nhân ái của tinh thần dân tộc, lá lành đùm lá rách trên quê hương Thái Nguyên mỗi dịp Tết đến xuân về. Bà Vũ Thị Duyên, tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, nói:
gia đình thì có nhiều khẩu ăn mà nhà lại còn có bà cụ tàn tật nữa. Trong nhà nhất hoàn cảnh được cấp trên quan tâm như thế này là tốt quá rồi. Thế này thì ăn Tết là yên tâm rồi.
Kể từ khi phát động chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 được tổ chức ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, Tết đã đến gần hơn với nhiều hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Thái Nguyên. Tinh thần tương thân tương ái, chia ngọt sẻ bùi đã lan tỏa đến tất cả các sở, ngành, địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong toàn tỉnh. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít để mang Tết ấm về với những hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh nhấn mạnh:
Tết với người nghèo này thì đơn vị chúng tôi là thường là có những xuất cờ, rồi những cái tình cảm của doanh nghiệp đến các cái vùng sâu vùng xa.
Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Tổng Bí thư cũng lưu ý một số nội dung tỉnh cần quan tâm, triển khai thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra. Trước mắt, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa để các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, công nhân, lao động và toàn dân ngày càng cải thiện và nâng cao đời sống. Trước mắt là vui xuân đón Tết Quý Mão thật vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của thủ đô kháng chiến, thủ đô gió ngàn, cùng với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, để Thái Nguyên thực sự là mảnh đất bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin thời tiết đáng chú ý các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ hôm nay, trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 đến 12 độ. Trong ngày hôm nay, khu vực miền núi, các huyện Định Hóa, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ trung bình từ 14 đến 16 độ. Khu vực đồng bằng gồm thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên, Sông Công và huyện Đồng Hỷ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ trung bình từ 14 đến 16 độ. Trong ngày mai 25 tháng 1, khu vực miền núi gồm các huyện Định Hóa, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Lương và huyện Phú Bình. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ trung bình từ 14 đến 16 độ. Khu vực đồng bằng gồm thành phố Thái Nguyên, Phổ Yên, Sông Công và huyện Đồng Hỷ. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ trung bình từ 14 đến 16 độ. Trong đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh trời rét đậm, vùng núi trời rét hại, có khả năng xảy ra băng giá. Do nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm rét hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người, vật nuôi và cây trồng. Tiếp tục chương trình thời sự. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong 5 ngày nghỉ Tết âm lịch từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1, tức ngày 28 đến ngày mùng 3 Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ cơ bản được đảm bảo. Toàn tỉnh không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng như các địa phương đã phát hiện xử lý 357 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định liên quan đến nồng độ cồn, 40 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Các hành vi khác như tốc độ, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng không phát hiện trường hợp nào. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ có thời hạn nhiều phương tiện, giấy phép lái xe. Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và các đơn vị địa phương có liên quan đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, tăng cường phối hợp hướng dẫn phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, đảm bảo giao thông di chuyển an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.
Theo kế hoạch của huyện Phú Lương sẽ tổ chức lễ giao nhận quân tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023 vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, tức là ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão. Đến thời điểm này, thì huyện Phú Lương đã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện xong phần khám tuyển, phân loại thanh niên đủ sức khỏe, xác minh lý lịch và tổ chức động viên thanh niên đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ. Các đơn vị địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cho buổi lễ. Ban tổ chức lễ bàn giao nhận quân huyện Phú Lương đã phân công nhiệm vụ các thành viên theo chức năng nhiệm vụ để chủ động thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã ban hành 2 quyết định về việc phê duyệt danh sách gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Theo đó, đối với việc gọi công dân nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự có tổng số 206 thanh niên, trong đó xã Yên Trạch là địa phương có số thanh niên đủ điều kiện gọi nhập ngũ đợt này cao nhất với 25 thanh niên. Tiếp đến là xã Phấn Mễ có 21 thanh niên, xã Yên Ninh và xã Vô Chanh mỗi địa phương có 20 thanh niên. Các địa phương còn lại có số thanh niên đủ điều kiện gọi nhập ngũ thấp hơn. Tại thị trấn Giang Tiên có số lượng công dân gọi nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự ít nhất 2 thanh niên. Đối với công dân gọi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân toàn huyện có 30 thanh niên.
Thưa quý thính giả, sắc xuân đã ngập tràn trên mọi miền Tổ quốc, từ vùng núi tới hải đảo xa xôi. Mùa xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc và còn đem đến nhiều niềm vui mới cho những người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên Mạnh Nghịnh, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cùng với 40 phóng viên các cơ quan báo chí đã đến với các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và cùng sống trong không khí rộn ràng của quân và dân trên đảo với nhiều hoạt động đón mùa xuân mới, vui Tết cổ truyền ấm cúng đủ đầy.
Chúng tôi đến với Trường Sa sau một hải trình đầy sóng và gió. Mùa xuân ở Trường Sa dường như đến sớm hơn so với đất liền. Khi những chuyến tàu cập bến, không khí chuẩn bị đón Tết của quân và dân trên các hòn đảo đã náo nức, rộn ràng. Trường Sa mùa này biển động, để đem được những món quà lên đảo là cả một thử thách. Mỗi thùng quà Tết, từng cây mai, gói mứt được các cán bộ chiến sĩ nâng niu, trân trọng như những món quà của gia đình, người thân gửi tới khi Tết đến xuân về. Trung tá Trần Danh Hoàng, chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ cảm nhận.
Cán bộ và chiến sĩ, nhân dân trên đảo được tiếp nhận đầy đủ các cái mặt hàng, nhu yếu phẩm. Mặc dù là ở đảo xa nhưng mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở trên đảo có đầy đủ các cái hương vị của ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Trung tá Phạm Văn Thọ, phó chính ủy lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân cho biết.
Đặc biệt là chúng tôi chú ý tới việc là từ cái nguồn quỹ thu nhập từ tăng gia chăn nuôi của các cơ quan đơn vị để bảo đảm tăng thêm cái khẩu phần ăn cho bộ đội để bảo đảm là cái đời sống vật chất cũng như là tinh thần cho cán bộ chiến sĩ quân và dân trên huyện đảo Trường Sa là thực hiện tốt các nhiệm vụ và vui xuân đón Tết như ở trong đất liền.
Trong dịp Tết, các đảo trên quần đảo Trường Sa tổ chức cho cán bộ chiến sĩ chỉnh trang khuôn viên, trồng cây xanh, trang hoàng phòng đón Tết của đơn vị. Trong ngôi nhà của mỗi hộ dân sinh sống trên đảo, không khí Tết cũng ngập tràn với đầy đủ hương vị như ở đất liền. Có tới Trường Sa mới thấy được nét tài hoa của quân và dân trên đảo. Ngoài hoa tươi được chuyển ra từ đất liền, trên mỗi đảo, cán bộ chiến sĩ đều tự tay thiết kế trang hoàng không gian đón xuân ở từng đơn vị, từng cụm chiến đấu để không khí Tết luôn ngập tràn ở mọi nơi. Trung úy Ngô Quang Đạt, đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, phấn khởi cho biết.
Ngoài những cái quất cây đào mà chuyển từ bờ ra thì trang trí những cây bông hoa mai giả vào vị trí cây mai để tạo ra cái không khí đón Tết tươi vui, nồng ấm, chân hòa.
Thời điểm vui nhất trên các hòn đảo là lúc mọi người cùng nhau sửa soạn gói bánh chưng. Gạo nếp Thái Bình, hạt tiêu Tây Nguyên, đỗ xanh Hải Dương, lá dong thì được cắt từ Tây Bắc. Mỗi tấm bánh ở Trường Sa luôn ấm tình từ mọi miền đất nước. Trước giao thừa, bên cột mốc chủ quyền của Tổ quốc, quân và dân trên đảo lại vui vẻ gói từng chiếc bánh chưng như đang quây quần bên gia đình trong ngày Tết. Nơi đảo xa có những niềm vui đến từ những điều tưởng chừng rất nhỏ trong cuộc sống. Thượng úy Nguyễn Hữu Sơn, đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tâm sự.
Khi mà chưa vào quân đội thì tôi cũng chưa biết gói bánh chưng, mà vào đây được sự hướng dẫn của các anh thủ trưởng và các anh đi trước thì chúng tôi cũng dần dần quen và càng ngày gói là cũng càng khéo hơn.
Lần đầu tiên trong đời được đón Tết sớm cùng với những người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió, chúng tôi, những phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, cảm nhận không khí đón xuân nơi đảo xa thật thiêng liêng biết nhường nào. Tết của người lính trên quần đảo Trường Sa ấm cúng và nghĩa tình. Dù xa quê có những chiến sĩ lần đầu tiên ra đảo, nhưng tình cảm, sự quan tâm chia sẻ của đồng đội đã giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Trung tá Nguyễn Thanh Hoàng, chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Đơn vị tiến hành là gặp gỡ và động viên những đồng chí quân nhân có những gia đình hoàn cảnh khó khăn, cố gắng chăm lo làm sao cho cán bộ và chiến sĩ có một cái Tết đầm ấm và trọn vẹn nhất.
Chị Lữ Kim Cúc, người dân sinh sống trên đảo Sinh Tồn cho hay.
Đón xuân ở nơi đảo xe có các hoạt động trò chơi nhân gian như đánh bóng chuyền, rồi đá bóng, rồi các hoạt động khác. Nói chung là ở đây các hoạt động rất vui.
Cùng với các cán bộ chiến sĩ trên đảo có quê hương ở khắp mọi miền Tổ quốc, Thiếu tá Vũ Tiến Vĩnh, một người con của Thái Nguyên đã không giấu nổi cảm xúc sự tự hào khi được ra công tác ở Trường Sa lần này. Gác lại niềm vui sum họp gia đình, với anh, cùng đồng đội đón Tết nơi đảo xa, được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, không chỉ là vinh dự riêng của cá nhân mình, mà còn là niềm tự hào của gia đình, của quê hương. Thiếu tá Vũ Tiến Vĩnh, đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
Một người con của quê hương Thái Nguyên thì cũng rất là vinh dự và tự hào là mình có mặt trên cái quần đảo Trường Sa để huấn luyện cũng như sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ra đảo, xa nhà, những cán bộ chiến sĩ nơi Trường Sa như anh Vĩnh luôn ấm lòng. Bởi nơi hậu phương, gia đình luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đó cũng là động lực giúp họ vững vàng, yên tâm công tác. Thiếu tá Vũ Tiến Vĩnh, đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.
Tỉnh Thái Nguyên rất là quan tâm đến cái công tác chính sách, nhất là đối với lại cái lực lượng mà công tác nơi biên giới cũng như hải đảo. Xin hứa là sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tết ở Trường Sa giờ đã đầy đủ hơn, cuộc sống vật chất và tinh thần của quân dân huyện đảo đã được cải thiện và nâng cao rất nhiều. Ở các điểm đảo đã có sóng điện thoại, TV. Điều này cũng đã giúp không khí đón Tết ở đảo thêm tưng bừng, phấn khởi. Thời khắc giao thừa, anh em cán bộ chiến sĩ quây quần bên nhau cũng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc, đồng thời động viên cùng nhau cố gắng, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.
Thưa quý vị thính giả, xuân về, hương xuân mang theo hơi ấm và sự ấm áp của đất và trời đã giúp cho những búp chè Tân Cương non tươi, đậm đà. Vị chè xuân có sự giao thoa giữa vụ chè đông và vụ hè, không quá đậm, cũng không quá nhạt khiến cho những người thưởng trà thương nhớ khôn nguôi. Không chỉ vậy, người làm chè Tân Cương luôn chú trọng chăm sóc và thu hái để chè xuân có một màu nước trong xanh, sóng sánh bắt mắt hơn. Trong tiết trời xuân, uống vài ly trà xuân để cảm nhận hương vị của đất và trời giao hòa.
Nghệ nhân trà Mông Đông Vũ đã có quá nửa đời người gắn bó với trà. Ông nghiên cứu tìm tòi thưởng thức trà ở các vùng trên cả nước, đặc biệt là trà Thái Nguyên. Ông luôn dành niềm đam mê và gần như toàn bộ thời gian để tìm ra những đặc điểm đặc biệt mà chỉ có ở trà Thái Nguyên vào vụ xuân mới có.
Uống trà vào mùa xuân có thể nói là đắc đạo nhất. Trà xuân thì nó hội tụ đầy đủ cái sắc khí hương vị thần. Tức là cái vẻ đẹp của trà thì nó cũng biểu hiện nhất ở trà xuân. Còn các mùa khác thì nó vẫn đẹp nhưng nó không thể bộc lộ và nó cũng không thể hiện diện như là trà xuân. Rắn giỏi nó như là khí tiết của cái người quân tử, những cái búp trà, những cái cánh trà. Thế còn hương thì cũng là dễ hương hơn cả, thoảng hương hơn cả. Và nói đúng ra thì hương nó trội hơn so với các mùa khác. Cái vị của cái trà xuân thì nó thoảng, nó dịu, nó êm và nó nhẹ hơn những cái mùa kia. Người ta thưởng trà như là một cái thứ gì đấy nó cao quý, như là một thứ tiên dược. Nó làm cho sức khỏe con người hào sảng, làm cho tâm hồn con người nó cũng phóng khoáng, nó tự nhiên. Thì cái thần của nó là nổi trội hơn cả, hấp dẫn hơn cả.
Có thể thấy trồng, chế biến, kinh doanh trà đã gắn bó với người dân Tân Cương từ rất lâu đời. Và hơn ai hết, họ hiểu về cây chè và các sản phẩm trà, để từ đó cho ra đời những sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực khách yêu trà Thái Nguyên. Nghệ nhân làng nghề chè Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã chè Hảo Đạt, Thái Nguyên chia sẻ.
Cái cây chè thì hầu như là người dân là hướng tới Tết, mà Tết thì bắt đầu mới có một thời gian, bởi vì cả một năm làm rất là vất vả để tất cả về cái sản phẩm của mình được ghi nhận tới tay người tiêu dùng của dịp Tết. Thì với hợp tác xã cũng cố gắng phát huy mà cũng như là đưa người dân vào cái khoa học, làm sao mà người dân có thể cắt cái lứa chè để đón nhận cái mùa xuân. Thì mùa trong cái dịp Tết thì bắt đầu là ta đã được hái một cái lứa chè xuân để có những cái sản phẩm làm sao mà cái dịp Tết mà người tiêu dùng cũng được thưởng thức những ấm trà, cái văn hóa trà, mà cảm nhận được cái hương vị trà xuân mà của đất Tân Cương là rất tinh túy, gọi là đệ nhất danh trà.
Cây chè gắn bó thủy chung với người nông dân trồng chè Thái Nguyên từ bao đời nay. Mời trà, uống trà rất tự nhiên đã trở thành nghi thức giao tiếp trong nghi lễ cúng tổ tiên, nhất là trong những ngày đón Tết cổ truyền của dân tộc. Mùa xuân du ngoạn ở vùng chè Tân Cương và thưởng thức những ấm trà xuân được hòa mình vào đất trời, đó chính là trải nghiệm một năm mới đầy hân hoan, cũng như góp phần để cho những mùa thu hoạch mới trên quê hương đệ nhất danh trà.
Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước.
Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 6 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 2 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 12 độ, vùng núi từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3. Từ ngày mai, vùng ven biển mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng. Những người thực hiện: Hà Thắng, Trịnh Phương, Trương Hồng, Thu Trang. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.